Chương 37. Sở Quốc Công hắn hạ lệnh lục soát thành, không phải vì Hoàng Sư Gia bị giết, mà là phát hiện bụng thi thể bị mổ ra, biết trong thành Liêu Dương còn có người biết rõ bí mật của mình, cho nên mới bất chấp muốn bắt được người này. Nhưng đã 30 năm trôi qua, dung mạo của Từ Tử Minh thay đổi, nên vô cùng may mắn không bị hắn nhận ra, lấy cớ Tưởng Tích Tích giả bệnh, để mấy người bọn họ ở lại huyện nha, cũng chỉ là tương kế tự kế, lặng yên không một tiếng động bày mọi câu. Sau đó dẫn dắt bọn họ mắc câu từng chút một, khiến ánh mắt của bọn họ dời sang người Sáo Vân mà Thôi Hưng rốt cuộc tại sao, hắn lại phải tốn nhiều công sức như vậy, để giấu giếm thân phận, chẳng lẽ phía sau còn một âm mưu lớn hơn. Hắn dùng đủ mọi cách để dẫn dắt bọn họ đi, là vì sợ bọn họ phá hủy kế hoạch của mình ư? Nghĩ tới đây, Trình Mục Du như rơi xuống hầm băng, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Hắn mạnh quất một roi vào mông ngựa, dẫn theo đội ngũ phía sau vọt vào cửa thành, ngựa không ngừng vó chạy về phía nhà Hồ Quý Thành. Chạy chưa đến một nén nhang, thì sân nhà Hồ gia đã xuất hiện trong tầm mắt. Cánh cổng được mở lớn, liếc mắt một cái đã có thể thấy hết được cảnh tượng bên trong. Hồ Quý Thành nằm ngửa cạnh một cái giếng nước, tứ chi mở ra hai bên, ngón tay bên phải hơi nâng lên, chỉ về phía đoàn người đang lần lượt nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Trình Huỳnh, Huỳnh, Trình Huỳnh, trong dân có mùi rất lạ, vừa tanh vừa thối, còn có cả mùi bồn lãng nữa. Lưu Tử Đường cảnh giác nhìn thi thể Hồ Quý Thành, cánh tay đang ra, bảo vệ Tưởng Tích Tích ở phía sau, sợ nàng ta nhất thời nóng lòng mà liều lĩnh chạy vào sân. Trình Mục Du nhìn mây đen trên không trung, hai hàng lông mày rậm càng nhíu chặt hơn. Tại sao chúng lại chen nhau xông về phía Hồ gia, tụ lại chồng chất ở trong sân, khiến cả sân bị ép kín không còn một kẻ hở, giống như lồng sắt vây chặt tòa tiểu viện cũ nát này vậy? Một dự cảm cực kỳ xấu nảy ra trong lòng, Trình Mục Du lập tức quát lớn về phía sau, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép bước vào sân. Một bước người phía sau còn chưa kịp đáp lại, trong phòng chợt truyền ra một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc bước ra cửa. Trên tay ông ta ôm một tiểu cô nương mặc váy đỏ thẫm khoảng 5-6 tuổi. Chiếc váy khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng giống giấy trắng hơn, không có một chút huyết sắc nào, nhanh như vậy đã gấp gáp quay về. Đúng là nằm ngoài dự kiến của ta đấy, xem ra không phải quan viên đại tống nào cũng tầm thường vô vị. Giọng nói của ông ta như tiếng chuông lớn, hoàn toàn khác với chất giọng vừa nhỏ vừa cao của Khúc Chính Khôn, nhưng dáng vẻ này không phải Khúc Chính Khôn thì là ai? Trình Mục Du ngang nhiên sừng sững, ánh mắt như đúc, ngừng. Đường đường là Sở Quốc Công Đại Liêu, thế mà lại lén lén vào lãnh thổ của đại tống ta, hành vi này khác gì với lũ chuột trên đồng chứ? Nghe được những lời này, Phúc Chính Khôn không giận dữ mà còn cười, âm thanh vang vọng khắp sân. Người trẻ tuổi có gan có mưu, ta thật sự không nhìn nhầm ngươi mà. Nhưng mà ánh mắt ông ta chợt trở nên lạnh lùng, giống như lưỡi dao sắc bén. Suy cho cùng, nhân vật như ngươi ở lại đại tống vẫn luôn là uy hiếp đối với quốc gia ta. Để tránh giữ lại tai họa sau này, ta chỉ có thể diệt trừ ngươi ở đây, như vậy ta mới có thể yên tâm được giết lời. Ông ta vung ống tay áo lên, chiếc áo choàng thế mà lại rơi ra khỏi thân hình mập mạp, rồi quấn quanh người ông ta, sau đó nhanh chóng chuyển động, nổi lên các bụi đầy đất, sỏi đá bay lên đập vào cửa, vào tường, bột bột rung động khiến người trước cửa phải lùi về phía sau. Bỗng nhiên, vài tia sáng sắc bén lao ra khỏi các bụi, rồi lao thẳng về phía Trình Mục Du. Trình Mục Du hoảng sợ, muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tia sáng xen lẫn trong đá vụn, nên không dễ bị người ta phát giác. Lúc đến gần mới nhìn ra đó là những mũi tên bén nhọn, đầu mũi tên có màu đen. Vừa nhìn đã biết là được ngâm trong thuốc độc một thời gian dài, nếu chạm vào chắc chắn nó sẽ khiến người ta trúng độc chết ngay lập tức. Ngay khi sắp chạm tới, Hữu Nhĩ phi người đón lấy, giống như một tia chớp xẹt qua trước mặt Trình Mục Du, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Đến khi hắn ta hạ xuống đất, những mũi tên cũng rơi xuống như chim bị bắn trúng, phát ra tiếng lạch cạch giòn tan. Hữu Nhĩ, mũi tên có độc, Trình Mục Du sợ hắn ta bị thương nên vội vàng xông lên. Hữu Nhĩ không thèm để ý mà thổi vào tay, thổi bay mấy nhúng lông bạc, rồi cợt nhã nhìn về phía Khúc Chính Khôn, ám khí nhỏ thôi, thế mà lại xuất ra ồ ạt như vậy, giống như không thể nhiều hơn được nữa. Vậy áo bào quấn quanh Khúc Chính Khôn, ngừng chuyển động rồi rơi xuống mặt đất. Ông ta bước ra khỏi đống quần áo, nghiễm nhiên đã biến thành một nam tử có dáng người cao lớn, anh tuấn bất phàm, bím tóc buông xuống hai bên tai. Nam nhân mặc áo bào đỏ, thắt đai ngọc tê giác, chân mang giày da, thắt lưng đeo túi và dao đá, trông vô cùng quý khí. Nhất là đôi mắt của ông ta vừa uy nghiêm vừa thận trọng, vừa có chút ác nghiệt, giống như móng vuốt sắc bén của chim ưng, nhìn thấy con mồi sẽ lập tức vồ chặt, khiến người ta khó mà quên được. Thì ra đây chính là đôi mắt mà Từ Tử Minh vẫn không thể quên. Trình Mục Du thầm thấy may mắn trong lòng, may mà mình đã để Từ Tử Minh lại, để lại chăm sóc hai huynh đệ Sử Thị. Nếu không, nếu Lý Đức Nhượng nhìn thấy và nhận ra hắn ta, nhất định ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý Đức Nhượng thấy tập kích không thành công, không chỉ không tức giận, mà còn cười nhạt, không ngờ nơi này còn có cao nhân, là ta sơ suất rồi. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại rồi hơi ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười bí hiểm. Đến lúc rồi, bị ngọn lửa phong ấn 30 năm, cuối cùng cũng đã đến lúc các ngươi được nhìn thấy mặt trời. Hắn nói rất nhỏ, nhưng Trình Mục Du vẫn nghe thấy. Hắn lắp bắp kinh hãi, nhìn chăm chăm Lý Đức Nhượng, trong mắt toát lên vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ ngoại trừ đoạt đi tính mạng của người khác, tưởng đất còn có thể dùng làm chuyện khác? Lý Đức Nhượng cười ha ha vài tiếng. Tam muội chân hỏa của phản đồ kia vô cùng có uy lực, đã phong ấn 3000 tướng sĩ đại liêu ta dưới mặt đất, không thể thoát thân được. Nếu muốn dập lửa thì phải có hai thứ, một là bùn hắc sơn, hai là hồn phách của kẻ thù. Hắc sơn là nơi người khiết đang thờ cúng tổ tiên, bùn đất ở nơi đó đã hòa lẫn với máu tươi của vô số người liêu nên có âm khí thịnh nhất. Sau đó dân hồn phách của kẻ thù diệt quân liêu năm đó lên, ngọn lửa cháy suốt 30 năm này mới được dập tắt. Binh sĩ đại liêu ta cũng được xuất hiện lại trên nhân gian. Hóa ra sở dĩ huynh đệ Sử Thị bị Tưởng Đất truy đuổi ở âm binh tàu là vì họ đã phá vỡ kế hoạch của ngươi. Ngày đó, đám tượng buồn mang hồn phách người Liêu gia đến âm binh tàu để hiến tế binh sĩ Liêu được chôn ở nơi này, không ngờ lại bị Sử Kim và Sử Phi đi ngang qua gặp phải, thế nên mới liều mạng đuổi theo hai người họ. Nhưng những binh sĩ Liêu kia đã chết lâu như vậy rồi, xuất hiện lại nhân gian thì có thể làm được gì chứ? Lưu Tử Đường không nhịn được mà nói xen vào. Sắc mặt Trình Mục Du hết trắng lại xanh, hắn vỗ nhẹ lên cánh tay của Lưu Tự Đường. Hiền đệ, để có biết tại sao trận chiến đầu tiên giữa Tống Liêu lại xảy ra ở Liêu Dương không? Lưu Tự Phàn nhìn dáng vẻ này của hắn thì chợt hiểu ra, bởi vì huyện Liêu Dương Tương tuy là một huyện thành nhỏ, nhưng lại có địa thế cực kỳ quan trọng. Thế nên ai giành được nơi này sẽ chiếm được tiên cơ, không sai. Nơi này dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, là phòng tuyến đầu tiên của biên giới Đại Tống. Nếu bị chiếm mất, e là biển Lương sẽ đầy rẫy nguy cơ.